Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng Như Anh và Quang Duy điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, cùng với cả nước thì đêm Giáng sinh tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra vui tươi, an lành. Công tác đảm bảo an ninh an toàn cũng được ngành chức năng quan tâm. Tin trên báo Cần Thơ Online.
Trên các tuyến đường chính của thành phố, hàng ngàn người dân qua lại tạo không khí vui tươi phấn khởi đón mừng Giáng sinh. Công an quận Ninh Kiều đã tập trung 100% quân số để làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tụ tập đua xe, kéo xe trái phép hay trộm cắp cướp giật nơi đông người. Riêng lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí nhiều tổ, phối hợp công an phường và thanh tra giao thông để phân luồng tuyến, giải quyết nhanh các trường hợp ùn tắc nội bộ như ở đoạn Vincom Xuân Khánh, đại lộ Qua Bình, công viên sông Hậu.
Theo báo Tiền Phong Online cho hay, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bên cạnh các loại mứt sản xuất công nghiệp thì thời điểm này các hộ làm mứt Tết ở miền Tây cũng hối hả giao vụ để kịp cung ứng ra thị trường những mẻ mứt thơm ngon phục vụ bà con vui Tết.
Hiện các hộ làm mứt truyền thống từ những loại trái cây quen thuộc của vùng sông nước miền Tây như chùm ruột, mãng cầu xiêm, chanh, me đang trong giai đoạn cao điểm sản xuất để đưa ra thị trường. Do mứt được làm hoàn toàn thủ công các công đoạn nên tốn nhiều thời gian, nhưng bù lại cho ra một mẻ mứt chất lượng đúng hơn vị xưa. Theo các chủ lò mứt, năm nay giá mứt Tết dao động từ 125.000 đến 155.000 đồng một ký, nhỉnh hơn so với mùa Tết năm 2022, chỉ khoảng 5.000 đồng mỗi loại.
Một số thông tin được đăng tải trên báo Giao thông Online. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần Cam lộ La Sơn và lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, hay còn gọi là cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2.
Theo đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ đồng loạt khởi công vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn 9 tỉnh, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang và Cà Mau. Tính chung toàn dự án, các địa phương có dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đi qua đã bàn giao mặt bằng tuyến chính đạt 65%. Tuyến nối cao tốc đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau đạt 35%.
Tại buổi khảo sát cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trước cao điểm phục vụ Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán sắp tới, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đồng ý tăng 8 khung giờ lên 44 chuyến. Tuy nhiên, những chuyến bay tăng thêm phải ưu tiên cho nhân dân về quê ăn Tết.
Cục trưởng Đinh Việt Thắng khẳng định, trong dịp Tết phải xác định sẽ luôn hoạt động tối đa 100% công suất, đảm bảo tốt nhu cầu đi lại của người dân. 8 khung giờ còn lại tại Tân Sơn Nhất, mỗi khung tăng 2 chuyến, tập trung vào những đường bay phục vụ người dân thu nhập thấp về quê ăn Tết là Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới. Hãng hàng không nào sẵn sàng phục vụ, làm tốt, đủ năng lực thì mới phân bổ chuyến.
Và chiều ngày hôm qua 24 tháng 12, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam Công ty Cổ phần ACV tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Báo Sài Gòn Giải phóng Online thông tin.
Nhà ga hành khách T3 có công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, đáp ứng 7.000 hành khách mỗi giờ cao điểm. Dự kiến thi công trong 24 tháng, sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2024. Nhà ga T3 được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông, kết nối, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhà ga hành khách T3 khai thác được tất cả các loại máy bay, cot C và cot E, được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Tuyến xe buýt số 4 sân bay Cần Thơ, bến xe khách trung tâm Cần Thơ kéo dài đến thị trấn Mái Dầm vừa hoạt động trở lại. Theo đó thì tuyến hoạt động từ 5 giờ 30 cho đến 17 giờ 30 hàng ngày với tần suất từ 35 đến 40 phút cho mỗi chuyến liền kề. Giá vé thì sẽ được tính theo cự ly đi lại của mỗi hành khách.
Và cụ thể dưới 20 km, giá vé phổ thông là 15.000 đồng một hành khách. Các đối tượng ưu tiên là 11.000 đồng một hành khách. Cự ly từ 20 km đến dưới 40 km, giá là 25.000 đồng một hành khách. Đối tượng ưu tiên là 18.000 đồng một hành khách. Xuất tuyến giá vé phổ thông là 25.000 đồng một hành khách và đối tượng ưu tiên là 18.000 đồng một hành khách.
Để giúp cho người dân thuận lợi đi tàu điện tuyến Bến Thành Suối Tiên, phương án giữ xe đã được Thành phố Hồ Chí Minh tính đến. Và theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây 9 cầu vượt trên xa lộ Hà Nội và làm các bãi giữ xe máy gần các ga trên cao của tuyến metro. Báo điện tử VTV thông tin cùng bạn đọc.
Để khai thác hiệu quả tuyến metro, thành phố cũng đã có dự án xây dựng 9 cầu bộ hành băng qua xa lộ Hà Nội để kết nối với 9 ga trên cao. Các cầu vượt sẽ hoàn thành cùng thời điểm tuyến metro này vận hành. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng có kế hoạch tăng cường kết nối xe buýt dọc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.
Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết là từ ngày hôm qua cho đến ngày mai thì khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 4m3 cho đến 4m35.
Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận - Cà Mau dao động từ 2m đến 4m5, biển động. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.
Thời gian qua, lực lượng chức năng các địa phương đã liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ các loại từ khu vực biên giới cho đến vào sâu nội địa, tin trên báo Pháp Luật Online.
Theo thống kê của Tổng cục Quản lý Thị trường, năm 2022, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện kiểm tra 11 vụ việc, xử lý 2 vụ việc vi phạm và chuyển giao cho công an 9 vụ, tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Xử phạt 65 triệu đồng, trị giá hàng vi phạm gần 20 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy 6 kg pháo nổ. Hành vi vi phạm chủ yếu buôn bán hàng cấm là pháo nổ.
Cập nhật từ báo Pháp Luật Online, mới đây thông tin một người bán bún trên lề đường ở thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa đã đổ thức ăn thừa vào nồi để bán lại cho khách đã khiến cho những người hay dùng thức ăn đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh không khỏi hoang mang.
Và để đảm bảo an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu ban hành và triển khai các kế hoạch từ năm 2018 đến nay. Mục tiêu từng bước cải thiện và kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm.
Và bên cạnh đó, thì Ban Quản lý cũng kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn sử dụng xét nghiệm nhanh cho lực lượng quản lý an toàn thực phẩm thức ăn đường phố ở tuyến quận, huyện, xã, phường. Ban Quản lý cũng trang bị cho các phường và xã điểm những dụng cụ kiểm tra, giám sát nhanh các chỉ tiêu hóa học. Gần đây, một số đại lý cửa hàng kinh doanh ô tô, xe máy có hiện tượng bán cao hơn giá đề xuất tại thông báo của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu chính hãng hoặc là giá niêm yết. Nhưng khi xuất hóa đơn cho khách hàng khi giá bán thấp hơn thực tế giao dịch, có dấu hiệu trốn thuế cũng như gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Bên cạnh công tác nghiệp vụ nhằm ngăn chặn tình trạng bán xe ô tô, xe máy, hai giá, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người tiêu dùng về việc yêu cầu các cơ sở kinh doanh, đại lý bán hàng xuất hóa đơn theo đúng giao dịch thực tế. Chủ động có những biện pháp tuyên truyền hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp trên địa bàn về chính sách thuế.
Thực trạng hàng giả, hàng nhái, phụ tùng xe máy, xe điện không chỉ diễn ra phổ biến ở việc nhái thương hiệu mà còn là vi phạm kiểu dáng công nghiệp. Báo điện tử VTV có bài viết với nhan đề Ma trận phụ tùng xe máy dởm.
Xe máy là loại hình phương tiện di chuyển phổ biến nhất hiện nay tại nước ta. Mỗi khi bị hư hỏng cần thay thế phụ tùng thiết bị, nhiều người đều đặt niềm tin hoàn toàn vào những lời giới thiệu tư vấn của các cửa hàng buôn bán hay sửa chữa. Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng uy tín. Thậm chí nhiều nơi lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để bán ra các thiết bị phụ tùng nhái giả mạo thương hiệu lớn mà vẫn khẳng định chắc nịch là hàng xịn, hàng chính hãng.
Đâu là cơ sở để đảm bảo về nguồn gốc cũng như là chất lượng thực sự của sản phẩm khi mà thực trạng hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực xe máy, xe điện không chỉ diễn ra phổ biến ở việc nhái thương hiệu mà còn là vi phạm kiểu dáng công nghiệp và đặc biệt là ở các dòng xe máy 50 phân khối và xe máy điện. Chỉ tính riêng 10 tháng của năm nay thì đã có gần 300 trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.
Lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt các cửa hàng kinh doanh sản xuất thiết bị phụ tùng có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hàng lớn và đều không rõ nguồn gốc, không đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ. Ước tính số lượng vi phạm lên tới hàng trăm ngàn sản phẩm. Và tại một số cơ sở, chủ cơ sở cho biết nhiều phụ tùng thiết bị xe máy là do đơn vị tự sản xuất nhưng cũng không xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ kiểm định chất lượng hàng hóa để đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xác định sai phạm và có biện pháp xử lý mạnh hơn.
Và đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần nhiều niềm vui.